Rồi tôi ở Bích Lan, tôi có so sánh những ý kiến của các nhà đang sinh học với tư tưởng Phật giáo. Giữa hai bên có một sự khác biệt rất lớn lao. Ý tưởng thứ nhất không có không khí, không có sinh khí, trái lại tư tưởng đạo Phật đầy sinh lực. Tuy nhiên các vị sư thông thái vẫn có những kiến thức chính xác như các nhà Đông phương nguyên nguyên học nguyên bác nhất trong viện ánh đạo Đông phương Sir Edwin Arnold đã trình bày cho chúng ta thấy một cách xác đáng đặc biệt về sắc thái sống động của Phật giáo. Người ta cho rằng tác giả đang mượn ý tưởng tình cảm của Thiên Chúa giáo để gán cho Phật giáo, ý kiến đó không gì sai cho bằng. Tôi có thể chứng minh bằng những tình cảm diễn tả trong bài tường thi đều là những tình cảm của Phật giáo đồ. Ai sẽ tiến đến gần, ai sẽ vào trước, ai là người thứ nhất nghe giảng giáo lý về hai con đường thành một và chân lý về vấn đề tâm pháp, pháp môn ngăn cản sự học hỏi, dạy sự minh triết và tiết lộ một câu chuyện đáng thương. Hỡi ơi, nói rằng mọi người đều có Aliya là một cái đại hồn, và khi đã chứng hữu nó rồi, người ta không mấy người biết sử dụng nó. Hãy nhìn xem, như mặt trăng phản chiếu xuống mặt nước yên lặng, Aliya phản chiếu trong vật nhỏ cũng như trong vật lớn. Nó soi bóng trong các hộp nguyên tử ly ti, nhưng không sao soi thấu đến tâm vạn vật vô giá là sự học hỏi chân lý. Sự nhận thức đúng đắn được các sự vật hiện hữu, hiểu biết cái không hiện hữu, tâm pháp là giáo lý bí truyền, đó là biểu tượng của thời đại Atlantic truyền lại cho chúng ta. Tận bên trong đại thánh điện của Kim Môn Thành có đặt trên bàn thờ một cái hộp lớn hình quả tim bằng vàng khối mà ổ khóa bí mật chỉ có vị đại sư biết. Nó được mệnh danh là quả tim của thế giới và là biểu tượng của những sự quyền bí tối cao. Những vật thiêng liêng nhất đều được chứa đựng trong đó. Nhiều biểu tượng đều liên quan đến nó. Những người Atlantic đều biết rằng mọi hạt nguyên tử đều rung động như quả tim của chúng ta vậy. Họ cũng tuyên bố như thế đối với ngôi mặt trời, và họ thấy có một sự liên quan giữa sự chuyển động đó với chu kỳ hoạt động của mặt trời. Trong những tác phẩm của họ, đôi khi người ta gặp những đoạn khiến cho chúng ta có cảm tưởng những kiến thức khoa học của họ còn rộng rãi hơn sự hiểu biết của chúng ta. Tuy nhiên, họ đã nhìn vũ trụ một cách thi vị hơn là khoa học. Chẳng hạn, họ nghĩ rằng quả địa cầu cũng thở và cử động, và người ta phải nhìn nhận rằng mới đây có vài nhà khoa học khám phá rằng mỗi ngày trái đất đều chuyển dịch đều đều, và sự di chuyển đó không phải là không giống sự như sự hô hấp. Khi dùng thuật ngữ tâm pháp, Đức Ari Asanga cũng muốn nói đến sự huyền bí bên trong, giải lại bà Blavatsky cũng có nói trong lời chú thích. Tâm pháp là giáo lý bí truyền. Khi khuyên chúng ta đừng học, chắc chắn đấng chỉ giáo muốn dạy rằng có nhiều lúc chúng ta cần phải tránh quan tâm đến những kiến thức thu thập bên ngoài do giác quan. Để cho trực giác phát triển, những kiến thức bên trong chúng ta không thể đạt được sự minh triết nếu không có sự học vấn đầy đủ đối với những gì trên thế gian giúp chúng ta hoàn thành bổn phận đặc biệt của mình. Và một khía cạnh khác, chúng ta lầm to khi tin tưởng rằng trong đời sống không gì quan trọng hơn thu thập những kiến thức thật quảng bác, hoặc kể cả việc gắn cho những kiến thức này một giá trị chân thật và sự hữu ích mà chúng có thể dùng để phụng sự nhân loại. Ở Âu Châu, người ta có khuynh hướng xem xét và nghiên cứu mọi vấn đề theo quan điểm bề ngoài. Phương pháp của người Đông phương nhắm khảo sát vấn đề theo quan điểm bên trong trình độ tiến hóa của chúng ta hiện nay có hai phương pháp đều cần thiết. Khi sự phát triển thể bồ đề đã hoàn tất, trực giác sẽ đi xuống trong óc xác thịt của chúng ta, nó sẽ đem đến cho chúng ta một sự minh triết thực sự và sự toàn tri. Nhưng ở đa số người thế này còn chưa phát triển. Dù chúng ta có thể bước đi dầu chậm chạp mới tới mấy đôi chân, chúng ta cũng phải chấm đất ở một điểm tựa chắc chắn, nên chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng những kinh nghiệm đến từ nội tâm, cũng như chúng ta từng đem những kinh nghiệm của đời sống hàng ngày đã suy xét theo lẽ phải thông thường vậy. Chúng ta cần phải làm như thế vì rất dễ ngộ nhận những trực giác đến từ chân ngã cao siêu với những rung động xuất phát từ thể vía chẳng hạn có thể xảy ra. Việc một người quá giảng có liên quan đến chúng ta với chúng ta về một điểm đặc biệt nào đó đã gợi ra cho chúng ta một ý tưởng trên cõi trung giới, và ý tưởng đó đi qua óc xác thịt của chúng ta rồi chúng ta tưởng là trực giác. Tuy nhiên, cũng có thể là người chết là một người quan sát chấn cõi trên cõi trung giới, và do đó những tin tức của y đưa ra sẽ bị sai lạc nhiều. Hãy tránh học hỏi không những là lời khuyên hữu ích cho những kẻ đi trên đường đạo, mà còn có ích cho tất cả những người hiếu học. Nếu chúng ta hiểu như thế nào là không nên tự giới hạn mình trong việc học hỏi, đó đúng là ý nghĩa đích thực của lời khuyên này. Phát triển quá xa những sự nghiên cứu bị giới hạn bởi những đối tượng bên ngoài thường đưa đến chủ nghĩa duy vật. Bằng chứng là có biết bao tai họa sự hy sinh áp bức buồn rầu và đau khổ. Bằng chứng là có bao nhiêu lời cầu nguyện dường như không được đáp ứng. Rồi biết có bao nhiêu người đành phải nghĩ rằng sự xung đột và đấu tranh là những định luật dưới thế gian này và thiên nhiên. Không có chút lòng từ bi nào cả. Trái lại, nếu chúng ta nghiên cứu một thế giới một cách thật kỹ lưỡng, bao giờ cũng thấy đó ở đó là một trường học cho đời sống nhập thế trong vô số hình thức, chúng ta sẽ đạt đến sự minh triết, và điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng tất cả đều góp phần vào điều lành tối hậu. Khi mà thần nhãn và quan năng của các cõi cao đã phát triển, sự kiện mà mọi người cho là tốt lành không cần phải hiểu bằng cách lý luận cẩn thận vì tất cả đều đã hiển nhiên trước mắt. Đối với người có các quan năng mới này không thể có vấn đề duy vật. Danh từ Alia có nghĩa là một nơi trú ngụ hay ngôi nhà. Về phương diện bí truyền, bà Blavatsky nói rằng ít ra nó cũng có hai nghĩa. Trước hết là linh hồn phổ quát, kế đó là nó có nghĩa là chân ngã của một vị chân tiên tiến bộ. Đó là nơi trú ngụ thực sự hay là quê hương của con người, là trạng thái phổ quát của cái gọi là bồ đề trong tam thể tinh thần của con người. Đó cũng là trạng thái, đó là trạng thái dương của linh hồn phổ quát, tức Đức Thượng Đế. Đó cũng chính là linh hồn cao cả theo Emerson, hay là chân ngã cao siêu phổ quát của tất cả vạn vật. Đó là cái chúng ta theo Platon, nguyên lý độc lập của vật chất, nhưng tác động của phương pháp. Đó là Jivatma của người Ấn Độ, tức là nguồn tư tưởng sáng tạo thiêng liêng. Nói cách khác, đó là linh hồn thiêng liêng phổ quát trong Đức Thượng Đế ngôi hai, mà thấy bồ đề là tia sáng trong mỗi người, là một tia sáng trong mọi người. Người nào có thể chiếm hữu được sự hiểu biết về cái không hiện hữu, chắc chắn phải làm cho những người không hiểu ý nghĩa của thuyết học chính xác của mấy chữ chót này ngạc nhiên. Hiện hữu có nghĩa là đứng ở ngoài, chiếm hữu hữu thể bên ngoài hay khách thể. Cái gì người ta gọi là hiện hữu đều thuộc về tất cả những gì ở ngoài chính chúng ta, nhưng sự sống trong tâm thức thâm sâu thuộc về một hữu thể riêng cho chính nó. Bạn có thể gọi là hữu thể tùy thích, nhưng không phải là hiện thể hay là hiện hữu, existence. Không có thực thể nào cao hơn thực tại của đời sống ý thức đó mà chúng ta vẫn có được, vì chúng ta là thành phần của chính Đức Thượng Đế. Đó là cái không hiện hữu mà người chính nguyện phải hiểu cho được. Mọi người đều có bản chất thiêng liêng, nhưng muốn biết rõ điều đó, con người không nên che khuất ánh sáng riêng của mình, chừng đó mới sẽ không còn bóng tối nữa, không còn ảo ảnh nữa. Khoa học của trí não, minh triết của tâm hồn. Đệ tử hỏi: Bạch sư phụ, con phải làm thế nào để đạt được sự minh triết? Bạch đứng hiền minh, con phải làm thế nào để được toàn thiện? Hỏi đệ tử: Hãy tìm kiếm đường đi, nhưng trước khi bắt đầu cuộc hành trình, con phải có tấm lòng trong sạch. Trước khi thực hiện bước đầu tiên, con phải tập phân biệt được điều chân với điều giả, cái vô thường với cái trường cũ. Trên hết mọi sự, con hãy học phân tích khoa học của trí não và sự minh triết của tâm hồn, nhãn pháp và tâm pháp. Tất cả những gì chúng ta có thể nói ở đây về vấn đề điều chân với điều giả đã được trình bày đầy đủ ở phần bình giảng câu xin dắt tôi từ cõi giả đến cõi chân trong viện dưới chân thầy. Sự vô minh giống như một cái bình đậy kính không có không khí, linh hồn như con chim bị nhốt trong bình, nó hết lý lo đập dỗ lông cánh, con chim câm nín chơi cống và chết mòn. Tuy nhiên sự vô minh còn khá hơn sự học của trí não mà không có sự minh triết của tâm hồn soi sáng và hướng dẫn. Không có sự tiến bộ nào có thể thực hiện được ở người hoàn toàn vô minh, dù y đã được mở mang trên phương diện nào khác. Không có vài kiến thức về chân lý và đường đạo, y không biết phải đi về đâu. Phần đông trong chúng ta ít khi tự hỏi con người thực sự là ai và thế nào là những đặc tính và hành động gây nên sự tiến hóa hoặc thoái hóa. Họ cũng không có chút ý niệm về định mệnh lớn lao mà tất cả chúng ta đều hướng dần dần đến đó. Do đó họ đã tiến tới một cách chậm chạp vô cùng. Chúng tôi đã quan sát bằng thần nhãn đến hàng trăm kiếp của dài tri thức thuộc loại thứ hai, hai con người thuộc đẳng cấp thứ hai, và sau cùng không khám phá được một dấu hiệu phát triển nào. Sự thật thì toàn thể sự sống đang tiến hóa tuy chậm chạp nhưng liên tục, và con người phải tham dự vào sự tiến bộ chung đó. Nói một cách tuyệt đối thì con người vẫn tiến, nhưng xét theo một cách tương đối thì nó không tiến được bao nhiêu. Ông Sinet đã so sánh sự tiến hóa đó với sự tiến hóa của một người leo lên trên một ngọn tháp bằng những hình thang hình khu ốc. Ấy luôn luôn thấy mình ở trong vị trí cũ và đứng một ngoại diện như trước, nhưng mỗi lần như thế lại đã leo lên cao được một chút. Người ta cho rằng con người cần phải được đối xử xứng đáng hơn một chút, vì chúng ta thấy rằng ngay cả những người vô minh mà đến 9/10 tư tưởng của y đều ích kỷ, nhưng y vẫn tiến lên bằng cách ấy. Thật ra chỉ có một mình người ấy thôi. Nếu y ra một chút năng lực dùng vào những cú cánh cao thượng thì sẽ có hiệu quả nhiều hơn một số lượng năng lực thật lớn mà dùng vào mục đích thấp hèn. 1/10 tư tưởng của một người nếu có đặc tính tinh thần thì người đó sẽ tiến trên mức trung bình, dù trong trường hợp đó y thối lui hết 9 bước, chỉ tiến lên một bước thôi. Mai thai 9 bước thối rất ngắn và chỉ có bước tiến lại thật dài. Phải có một đời sống thật xấu xa mới làm cho điều thiện và điều ác cân bằng được. Và nếu bị thối quá thì con người ác phải lầm lạc một cách đặc biệt. Ngoài ra việc thiện rất nhỏ sẽ tạo nên những hiệu quả thật xấu xa. Vì giữa loài người có sự liên quan chặt chẽ với nhau, và người nào thực hiện điều thiện đó chắc chắn sẽ gặt được nhiều quả lành. Nhưng nếu sự vô minh là một chướng ngại nghiêm trọng cho sự tiến hóa, thì những kiến thức mà người ta không áp dụng đến cũng không có giá trị gì và không đáng kể bao nhiêu. Ngay cả những người quan tâm đến quyền bí học vẫn có thể hầu như không tiến bộ từ kiếp này qua kiếp khác. Vì nếu không dùng đến kiến thức của mình, y sẽ ít làm được nhiều, ít làm được việc thiện, và điều kiện tối cần là phải sử dụng kiến thức của chúng ta vào sự tiến hóa. Giống minh tuyết không thể nảy mầm và đâm trời trong chỗ không có khí trời. Nguồn sống và gặt hái sẽ kinh nghiệm tí phải hiểu cho rộng và sâu xa, và phải có những điểm kéo nó đến linh hồn kim cương. Con trở nên tìm những điểm đó trong thế giới của ma dương, mà phải nâng tâm hồn lên khỏi những ảo ảnh để tìm sự vĩnh cửu và bất biến là sắc, là có chân thật, và hãy đề phòng sự khuyến dụ giả dối của không tưởng. Trong phần chú thích, bà Lavatsky nói linh hồn kim cương Varasattva là một danh hiệu của Đức Phật Chí Tôn, chủ thể của tất cả những sự huyền bí, gọi là Varahara hay là Adi Buddha. Tuy nhiên, trong bộ giáo lý bí truyền và cho là có sự phân biệt giữa Varasattva và Varadhara. Vara là một hạt kim cương, Sattva trong trường hợp này có nghĩa là theo bản chất là một đặc tính hay linh hồn. Vậy Varasattva là một nhân vật mà đặc tính giống như kim cương, Dhara có nghĩa là cầm lấy hay mang. Vậy Varahara là một nhân vật nắm giữ hạt kim cương Avalokiteshvara, đứng chủ tại hữu hình, là Varasattva linh hồn kim cương, hay là tân kim cương, hay là tâm kim cương, và tiêu biểu cho thực tại tổng quát của tất cả đấng Dhyanic Buddha. Đức Thượng Đế ngôi một là Varahara hay là Varapani, đứng giữ hạt kim cương. Hai nhân vật nắm hạt kim cương ở Tây Tạng cũng gọi là Đô Trung Trang. Ngài đứng ngoài mọi hoàn cảnh hay mọi sự thể hiện, nhưng Ngài vẫn gửi đến khắp thế giới sự biểu hiện chủ quan tấm lòng của Ngài, đó là đứng Varasattva hay là Dujisampa, Đức Thượng Đế ngôi hai. Muốn cho sự tiếp xúc giữa thí sinh và cái đó là Thượng Đế tới đây đủ, cần phải có những điểm đặc biệt. Điểm này giống như việc xảy ra trong lúc con thú đầu thai làm người. Trong trường hợp hiện nay, những đặc điểm ấy là những đức tính cao thượng do con thú hoặc đắc được, như tình thương và lòng sùng tính, nhờ đó nó đạt được tâm thức con người. Thế con người phải phát ra những đặc điểm để có thể hợp nhất với linh hồn. Đối với vị cao đồ, những đặc điểm này phải được nâng lên cõi bồ đề. Đó là nguyên lý trong sự tái sinh của bản ngã, tương ứng với Varasattva trên một mức độ cao siêu. Theo Đức Tisaborao, đây là Atma thu hút chân nhân vào tâm chân thần, và hình ảnh ấy có thể được dùng cho nhiều trình độ. Vì cái trí giống như tấm gương, nó vừa chứa chất bụi bặm vừa phản ảnh bụi bặm đó. Bà Blavatsky nói rằng điều này phát sinh từ giáo lý của thần tú. Ngài dạy rằng cái trí con người giống như một tấm gương, nó thu hút và phản chiếu mỗi nguyên tử bụi bặm. Giống như tấm gương đó, chúng ta phải coi chừng và lau bụi mỗi ngày, lao chùi bụi mỗi ngày. Thần tú là tổ thứ sáu của ở miền Bắc Trung Hoa. Ngài truyền thụ giáo lý bí truyền của Bồ Đề Đạt Ma. Trong bộ giáo lý bí truyền, bà Blavatsky giải thích sứ mạng Bồ Đề Đạt Ma bằng mấy lời như sau đây. Khi người ta áp dụng một cách sai lầm Phật giáo chính thống đến cực điểm, và khi tinh thần chân chánh trong triết lý đạo Phật hầu như đã biến mất, khi nhiều nhà cải cách tôn giáo từ Ấn Độ đến Trung Hoa truyền dạy một giáo lý khẩu truyền, đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma và Long Thọ, tác giả của nhiều tác phẩm quan trọng về thiền tâm Trung Hoa suốt mấy thế kỷ đầu của Tây lịch kỷ nguyên. Bụi bặm trên tấm gương tượng trưng cho những thành kiến ảo ảnh và những sự ngông cuồng của thể vía và thể trí. Đối với nhà quan sát thần nhãn thấy được các cõi ấy, chúng quả là chướng ngại ngăn cản sự phát triển của những tư tưởng và tình cảm tiến bộ. Hiệu quả của những chướng ngại này và những phương tiện diệt trừ chúng, chúng ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng trong bộ giảng lý về quyển dưới chân thầy. Phải có ngọn gió êm dịu của tâm hồn minh triết mới cuốn hết bụi trần ảo mộng của chúng ta. Hỡi đệ tử sơ cơ, con hãy tìm cách hòa hợp trí và hồn con lại. Phải xa lánh vô minh và cũng phải xa lánh luôn ảo ảnh. Hãy ngoảnh mặt trước sự phỉnh lừa của thế gian. Con cho tin giác quan của con chúng đều giả dối, nhưng trong cái kho cảm giác là thân thể con hãy tìm con người thường cũ trong cái vô ngã. Và khi đã tìm được rồi, con hãy nhìn vào trong, con là Phật đó. Kinh nghiệm cho chúng ta biết bao giờ cũng phải hoài nghi giác quan. Do đó, những ấn tượng thị giác phải được kiểm soát bằng sự nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sự kiện kỹ lưỡng kèm theo sự phán đoán được biện giải. Chẳng hạn, hiện tượng liên quan đến sự vận chuyển biểu kiến của mặt trời xung quanh quả đất. Tuy nhiên, chớ cho rằng chúng ta chủ trương không dùng đến giác quan. Chúng phải được sử dụng để giúp chúng ta học hỏi và hoàn thành công tác. Nhiệm vụ trên mỗi cõi không có giác quan, không có sự tiến bộ nào có thể thực hiện được. Con người lĩnh cử hay chân nhân còn phải chịu luân hồi chân nhân vô cùng trường thọ so với kiếp sống của phàm nhân, vì nó tồn tại đến khi hoàn tất những kiếp sinh tử của con người. Danh từ Phật là Buddha có thể hiểu theo ba nghĩa khác nhau. Đôi khi trong trường hợp này nó chỉ có nghĩa là sáng suốt, giác ngộ hay minh triết. Có khi đó chính là danh hiệu của Đức Phật Gotama Cồ Đàm. Trong trường hợp khác nó chỉ chức vụ cao cả của đứng chủ tể cung thứ hai trong đường tiên hội đang điều hành lĩnh vực giáo dục và tôn giáo mà Bộ Chân Sư và Thánh Đạo đã đề cập đến. Các tín đồ Phật giáo biết được một danh sách gồm có 24 vị Phật. Trong một tương lai rất xa, Đức Di Lặc Bồ Tát sẽ thay thế Đức Phật hiện tại của chúng ta là Đức Thích Ca. Hãy xa lánh lời ca tụng và kẻ sùng đạo, lời tán tụng đưa đến nguyện ngã sắc thân con không phải là chân ngã không có thân và lời khen hay chê không một ảnh hưởng đến nó được. Hãy đệ tử xưng tụng lấy mình chẳng khác nào kẻ ngông cuồng leo lên pháp cao ngồi tự đắc một mình không còn thấy ai hơn là chính mình. Bấy bao nhiêu người bị hư hỏng vì lời ca tụng không xứng đáng khiến họ kêu căng không thấy rõ những gì ở trước mắt và cao hơn họ. Các vị đệ tử khá sáng suốt thường thấy được cái đấng chân tu nên ít gặp sự nguy hiểm này hơn nhiều sự nguy hiểm khác vì họ không thể không so sánh sự nhỏ bé của mình, sự nhỏ bé của chính mình với sự vĩ đại của Đức Thầy. Họ chẳng khác ánh sáng của một ngọn đèn trong nhỏ mọn so sánh với ánh sáng của mặt trời. Chính người nhìn xuống dưới mình và tự so sánh với những người thấp kém mới bị sa ngã vì tính kiêu căng. Tốt hơn là chúng ta không nên chỉ nghĩ đến mình và thường lo đến công việc của chân sư. Đối với chúng ta, trí niệm đó, việc làm đã vượt quá khả năng của chúng ta rất nhiều và năng lực và thời giờ của chúng ta phung phí để nghĩ đến phàm nhân nhỏ bé của mình cũng bị mất mát bằng công việc đó vậy. Chắc chắn có nhiều lý do nếu các chân sư ít khi xuất hiện trước những người mới làm việc phụng sự giúp các ngài. Đây là một trong các lý do đó. Để tự thấy chân sư vượt hơn mình quá xa có thể bị thất vọng bởi vì tình cảm yếu đuối và mất niềm tin về khả năng phụng sự của mình. Vậy nếu cần phải tránh sự kiêu căng đồng thời phải tránh luôn cả việc đánh giá thấp năng lực của chúng ta, bao giờ cũng thấy ở đây theo con đường trung đạo vẫn tốt. So sánh lòng kiêu căng với cái tháp thật hay vì sự kiêu căng giam hãm con người và chia cách y với đồng loại của mình. Chẳng hạn nếu y kiêu hãnh vì sự hợp giống của y sẽ muốn cho kẻ khác dốt nát hơn y nữa để y được thỏa thích ở địa vị cao hơn họ, và nếu y phô bày kiến thức của y thì cũng chỉ vì khó khăn mà thôi. Con người như thế làm việc không ngừng để đào sâu hố chia rẽ giữa mình với cái khác hầu có thể ở trên cao mà nhìn thiên hạ. Cái học sai lầm bị nhà hiền triết bác bỏ và định luật tốt lành tung nó bay theo gió, bánh xe pháp quay cho tất cả mọi người. Kẻ khiêm tốn cũng như kẻ kiêu căng nhẫn pháp được dành cho quần chúng, tâm pháp dành cho những kẻ được tuyển chọn. Hạng thứ nhất lập lại một cách kiêu căng, hãy xem tôi biết. Hạng sau là những kẻ thu lượm một cách khiêm tốn và nhỏ nhã thú nhận đây là điều tôi đã nghe được. Hãy qua một thời gian mọi tôn giáo đều được thêm thắt vào nhiều sĩ tư và những lý thuyết khác. Chẳng hạn trong Ấn Độ giáo các kinh Purunat chứa đựng nhiều quy luật và giới cấm mà phần lớn do các giáo sĩ bịa đặt để được tiện lợi cho họ hoặc có ích cho cá nhân họ, hoặc vì giá trị của nhiều câu kinh cầu nguyện hay tế lễ bị họ thiêu dệt. Chúng ta kể đây thí dụ khác là sự giải thích đặc biệt về câu tâm ngôn tối cổ. Sự giải thích đó biến thành tính điều liên quan đến giáo lý cổ sơ, chẳng hạn tính điều gây rợn về sự đau khổ đời đời còn liên hệ đến đa số người thiên chúa giáo. Giáo lý bí truyền đã tung tất cả những tính điều đó theo gió và chỉ chú ý đến chân lý căn bản và sống thực. Tuy nhiên phải là một người cung quyết thì tiến bộ mới hành động theo nội tâm được. Đối với đại chúng đang đi từ từ trên con đường tiến quá rộng thanh thang, tiến lên sườn núi quanh co một cách dễ dàng, thì kinh sách làm người hướng dẫn chánh. Những người đó chưa đi đến điểm mà kinh Rudra Purana đã mô tả. Khi đã thực hành xong kinh Vệ Đà và kinh Sắc Trác, khi đã biết được chân lý, bậc hiền giả có thể bỏ hết kinh sách cũng như một người gặt hái được lúa bỏ rơm vậy. Căn bản Phật pháp đều bắt đầu bằng kinh nói như vậy hoặc là như thị ngã văn tôi nghe như vậy, mà không nói rằng điều này đúng tuyệt đối các ngài phải tin, nhưng lại nói đây là điều đã được công bố, các ngài hãy cố gắng tìm hiểu và do đó các ngài sẽ hiểu rõ sự thật. Đó là tinh thần tìm hiểu chứ không phải là giáo điều. Tuy nhiên có điều lạ là đôi khi người ta giải thích các công thức ấy bằng một ý nghĩa khác và hoàn toàn sai lệch. Người ta nói thử giải thích vấn đề này một cách khác thật vô ích, và vì những gì được công bố đã có đủ thẩm quyền. Hãy đệ tử, cái sàm to là danh từ để gọi tâm pháp, bánh xe diệu pháp xoay mau lẹ cả ngày lẫn đêm, nó làm chất lớp vỏ vô giá trị của hộp lúa vàng, lớp vô dụng của chất bột, bàn tay nhân quả điều khiển bánh xe, sự tuần hoàn đánh dấu nhịp đập của trái tim nhân quả. Chánh tri kiến là bột sự học sai lầm là trấu. Nếu con muốn ăn bánh bánh minh triết thì con phải nhồi bột vô nước Arita trong vắt. Còn nếu con nhồi trấu với nước sương mù mộng ảo thì con chỉ có thể làm ra được thực phẩm cho loài chim tử sinh lão khổ. Tâm pháp được gọi là cái sàn to, vì chúng ta sống theo nó thì những sinh hoạt dưới thế gian, những sự sai lầm mà chúng ta phạm phải và những tật xấu chúng ta sẵn có sẽ bị sàn sải và loại bỏ. Làm việc không theo một lý tưởng của giáo lý tâm thiền là muốn làm sống lại mãi kiếp này qua kiếp khác những sự lầm lạc cũ. Bà Blavatsky có nói, muốn làm việc thiện là một việc, biết đâu là việc tốt, phải làm là điều khác. Tuy nhiên dù kiến thức chúng ta bất toàn, chúng ta vẫn phải tiến tới và làm việc với sự tận lực của mình. Điều này hơi giống như việc chúng ta học ngoại ngữ. Muốn nói được chúng ta đã làm, nếu cố gắng học cho thật rành rẽ theo sách vở, phải thực hành, phải chịu lầm lạc và nhờ sự cố gắng, một ngày kia người ta mới đạt được đến chỗ nói đúng. Dĩ nhiên chúng ta phải tập đàm thoại những người biết thông thạo về người đó. Cũng thế, mặc dù chúng ta chưa thấy Đức Thầy, nhưng Ngài vẫn hướng để những dẫn đệ tử tìm cách tận lực làm một làm việc một cách thành tâm. Ngài sẽ đưa đến cho chúng ta nhiều kinh nghiệm để sàng sải những lỗi lầm của y. Chúng ta hãy tin chắc như thế, không sao tránh khỏi được việc điều thiện tối hậu sẽ phải thực hiện. Tình thương sẽ tràn đầy trong lòng chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể làm việc mà không sợ sai lầm. Sai lầm lạc sẽ giảm bớt về lượng cũng như phẩm tính của chúng và sau cùng sẽ biến mất. Do sự tương tự với bột và bánh, chúng ta có rút ra một bài học luân lý. Chân lý mà bạn thu hoạch được không cho bạn bánh, nhưng chỉ cho bạn bột để sẽ làm ra bánh minh triết. Sự nhồi bột là hành động của chân nhân làm cho kinh nghiệm trở nên hữu dụng và biến chúng thành minh triết thực sự. Đối với người thường, việc nhồi bột đó hầu như thực hiện trọn vẹn trong giai đoạn ở trên cõi thiên đàng. Nhưng đối với đệ tử chân sư, người đã khai thông thật rộng vận hà giữa chân nhân và phàm nhân, và nó sẽ tăng trưởng thành minh triết không ngừng. Bằng lòng với kiến thức bên ngoài và sự nghiên cứu bằng hạ trí chỉ vì sự hữu dụng hay để thỏa mãn cá nhân, thật ra đó chính là nhồi bột với trấu và sương mù của ma dương. Làm như thế không phải là lo cho sự thắng lợi của chân ngã cao siêu, cũng không phải để theo con đường đạo, nhưng là tạo nghiệp sinh tử cho tương lai, tạo nghiệp cho các thể và phàm nhân còn phải chịu hao mòn và tiêu diệt về sau. Sống là hành động. Nếu ai nói với con rằng muốn thành La Hán con phải chấm dứt sự thương yêu mọi người, thì con hãy đáp lại rằng họ nói láo. Nếu ai nói với con rằng muốn được giải thoát con phải ghét mẹ, bỏ con, đừng nhìn cha nữa, mà chỉ gọi người là gia trưởng thôi, vì con phải diệt lòng trắc ẩn đối với người và vật, con hãy nói cho họ biết là họ nói vô lý. Đó là giáo lý của bọn Tikikat, hạng người ngoại đạo. Nếu ai dạy con rằng tội lỗi do hành động gây ra và muốn được hạnh phúc phải tuyệt đối không làm gì cả, con hãy nói cho họ biết là họ lầm, không tiếp tục công việc của loài người, giải thoát tâm trí khỏi dòng nô lệ bằng cách thôi gây tội lỗi suông không phải là việc thích đáng đối với chân nhân đang chịu luân hồi. Đó là lời của tâm pháp. Gọi một người là gia trưởng tức là cho rằng quyền lợi của y còn bị ràng buộc với những sự vật thế gian, nhưng đối xử với y một cách khinh bỉ như thế, chứng tỏ rằng chắc chắn tính ngạo mạn và gắt gao của con đường lầm lạc sẽ đưa đến tà thuật hắc ám. Có tình thương nhân loại như một thứ tình cảm đơn thuần, dù thí sinh đã vượt khỏi những sự ham muốn riêng cho cá nhân mình, y cũng không thể khinh bỉ những người còn ở trong giai đoạn tiến hóa đầu tiên hoặc lãng quên họ. Lòng từ bi và ý muốn giúp đời mãnh liệt phải là những đức tính tự nhiên của y. Trong cái thích sau đây của bà Blavatsky cho rằng thành ngữ gia trưởng phải được giải thích theo nghĩa ẩn dụ. Ratapala vị đại la hán trong chuyện thần tiên Ratapala Sutasangni được gọi cha ngài như thế, nhưng tất cả những câu chuyện thần tiên thuộc loại này đều là những ẩn dụ. Chẳng hạn, cha của Ratapala có một ngôi nhà bảy cửa, do đó mới có sự trách cứ những người hiểu các chuyện thần tiên theo nghĩa đen của chúng. Bà Blavatsky mô tả bọn Tikarat là hạng bà la môn khổ hạnh thường lai giảng đến những thánh điện và nhất là theo bờ sông, những nơi linh thiêng là nơi thực hiện những cuộc tẩy thể lễ rửa tội. Tuy tha theo nguyên nghĩa là một nơi người ta đi qua, như thế chỗ ấy chính là nơi người ta đổ bộ lên, hoặc là nơi tẩy thể, một nơi tẩy thể, hay hoặc là mà mọi thánh điện dành cho mọi người hoặc cho đời sống cao thượng. Thì thánh điện là nơi người ta thực hiện sự hòa hợp đặc biệt giữa thế giới nội tâm và ngoại cảnh. Những người bà la môn chính thống và người Ấn Độ thường hay viếng những ta tháp như thế, chẳng hạn như Benare hay là Hawa. Chắc chắn họ bị xem là do tín ngưỡng, vì họ không chấp nhận lời dạy của Đức Phật, cho rằng con người phải tự mình giải thoát chính mình. Trong các buổi nói chuyện về quyển dưới trên thầy, chúng ta đã dài dòng đề cập về sự tình tiết của hành động dù thể xác hoạt động đến tới ra con người vẫn có thể giữ trong thâm tâm sự trầm tĩnh, thăng bằng, an nhiên và dũng mãnh. Theo bà Blavatsky, các chân nhân thiên thần là những chân nhân còn phải chịu sự luân hồi, nhưng theo Đức Subarao, danh từ này chỉ các chân nhân phát nguyện hợp tác với các đấng thiên thần, các vị thiên thần để phục sự thế gian. Hiển nhiên giáo lý của Nguyễn Kim Quấn nhắm đến những người muốn hy sinh cho sự hoạt động thuộc loại ấy. Trong lúc ấy, những chân nhân quá thân sẵn sàng chịu sự dạy dỗ và huấn luyện đặc biệt như thế rất hiếm. Chẳng hạn đi tìm những người sẵn sàng làm đệ tử chân sư trong các khu phố đông ở London hầu như không cần thiết. Nhưng thời gian qua, những người cần phải được chăm sóc tăng lên rất nhanh và thật nhiều, và trong vài trăm năm nữa sẽ có nhiều vị La Hán để giáo hóa họ. Do đó chúng tôi cần có một số lớn người phụng sự, và đây chính là công việc đang chờ đợi nhiều người trong chúng ta. Nhãn pháp là hiện thân của cái bên ngoài và cái bị hư hoại. Tâm pháp là hiện thân của Bồ Đề, cái trường tồn và vĩnh cửu. Chữ Dharma ở đây có thể dịch là hình thức tôn giáo, và cái Bồ Đề có thể nghĩa là tôn minh triết. Cái đèn cháy sáng tỏ khi tim và dầu đều sạch sẽ. Muốn cho tim và dầu đều sạch sẽ phải có người lau chùi. Còn nữa, không biết có sự lau chùi đó, nhánh cây bị gió thổi rung rinh nhưng thân cây vẫn đứng nguyên. Sự hoạt động và bất động đều hiện hữu ở nơi con, sắc thân con tự động, trí con yên tịnh, tâm hồn con trong suốt như nước hồ trên núi. Dù những sự đau khổ gặp trên đường tiến hóa có ra sao đi nữa, cũng chỉ có phàm nhân gánh chịu. Chân nhân bên trong biết được giá trị của kinh nghiệm, kể cả những kinh nghiệm đau đớn, do đó nó hoàn toàn thỏa mãn. Nhiều người không hiểu sự đau khổ trước hết là một vấn đề đạo đức. Trong Nguyễn Thiên Chúa Giáo Bí Truyền và Nội Trưởng của chúng ta cho biết rằng dài nhà tử đạo vĩ đại hoàn toàn quan hỷ ngay trong lúc họ chịu những gì mà kẻ khác cho là khổ hình, vì họ nghĩ đến biểu hiệu của sự vinh quang mà họ làm đối tượng chấp nhận sự đau khổ vì tình yêu Thiên Chúa. Rốt cuộc quả thật những ý tưởng sai lầm và vô minh là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Sự đau đớn thể xác khó chịu đựng hơn cả, đôi khi chúng ta có thể hướng ra ngoài, tự phân tách mình với thân xác trong lúc đau đớn, nhưng làm như thế không thể nói là chúng ta chủ trì được chúng. Nếu sự đau đớn gây ra bởi chứng bệnh đặc biệt, trong đó có một con vi trùng phải phát triển, thì không có một thứ lý luận nào giải thoát con người tầm thường khỏi sự đau đớn. Nhưng trong mọi trường hợp, sự tầm tĩnh sẽ tạo được một tình thế khác biệt lớn lao. Thường thường nếu chịu khổ, người ta có thể chế ngự được sự đau đớn của thể vía, người ta có thể phủ nhận, không chịu để cho tình cảm xâm nhập vào ý niệm khó chịu. Những xúc động thấp kém như sự ganh ghét, ham muốn kiêu căng và sợ hãi có thể gọi là những chứng bệnh thuộc về thể vía. Chúng ta luôn luôn có thể hủy diệt chúng bằng cách cố gắng không ngừng để thay thế chúng bằng những cảm xúc đối nghịch lại. Sự đau đớn thể trí, nhất là sự ưu tư, còn dễ chủ trị hơn nữa. Trong nhân thể được khớp khắc rồi, con người có thể cảm thấy lo âu, đó là sự lo lắng về sự bất toàn hay là chưa đầy đủ của mình, không hơn không kém. Dù bị thất vọng về các khuyết điểm thuộc sắc phàm, y vẫn biết là phải kiên nhẫn và bền chí. Y không vô minh, nhưng trên thế gian này chính sự vô minh làm cho nỗi khổ đau của chúng ta trở nên thấm thía. Trong thời thơ ấu, khi chúng ta còn vô minh, sự khổ nhọc trong một ngày dường như một thảm kịch ghê gớm đối với chúng ta. Nếu chúng ta không thi, sự bắt buộc phải chờ đợi một năm nữa mới có dịp thi lại đối với chúng ta dường như một tai họa, mặc dù khi lớn thêm một tuổi, một năm hình như chẳng lâu dài gì. Đối với phàm nhân, một kiếp sống bị thất bại dường như một thảm kịch, nhưng đối với chân nhân biết mình đã trải qua hàng trăm hoặc hàng ngàn kiếp luân hồi rồi thì đó không phải là một tai họa lớn lao. Chân nhân phóng ra phàm nhân cũng giống như một người đánh cá quăng lưới vậy. Y không mong đợi được thành công ngay, và nếu kéo lưới lên không có cá y cũng mấy lo buồn. Vì sự theo dõi phàm nhân chỉ là một trong những sinh hoạt của y rất có thể tìm sự an ủi trong những sự thành công gặt hái trong những kiếp khác. Trong mọi trường hợp, đó chỉ là một ngày bị mất mát, và chân nhân có thể nói, ồ, chúng ta hy vọng ngày mai sẽ thành công hơn. Thường phàm nhân muốn cho chân nhân ở trên cao chú ý đến nó hơn, đó là điều chân nhân sẽ làm. Nó có thể tin chắc như thế khi nó tỏ ra xứng đáng. Cũng như khi chân nhân xét thấy nó xứng đáng, ông Sinet đã diễn tả một cách khôi hài ước muốn đó của phàm nhân. Ông nói cần phải có một ngôi trường để cho chân nhân học chăm sóc đến phàm nhân của họ. Đến trình độ cao hơn cái đó, tại gọi Bồ Đề, con người tiếp xúc với sự chí xúc mãnh liệt là sự sống của Đức Thượng Đế. Đồng thời đạt được một sự tương quan mật thiết hơn đối với kẻ khác. Trên các cõi thấp, y bắt đầu chia sẻ những sự khổ đau của họ. Nhưng trên cõi cao hơn, y biết rằng họ là những điểm vinh quang và một niềm vui vô hạn đối với y, dường như giảng lược sự đau khổ đến chỗ tuyệt tiêu. Như thế, sự phiền não và khổ đau chỉ có thể đối với phàm nhân, nó chỉ tồn tại khi tâm thức tụ ở các cõi thấp. Con muốn trở nên một nhà yogi trong dòng thời gian không? Nếu có thì hỏi đệ tử. Con chết tin là ngồi trong rừng sâu kêu hãnh giam mình và sống dị biệt với người đời. Con chết tin rằng đói ăn rễ cây và khát uống nước tuyết trên núi cao. Hỡi đệ tử, con chết tin rằng các điều đó sẽ dắt con đến mục đích của giải thoát tối hậu. con cho tin rằng tự làm cho mình gãy xương rách thịt là hợp nhất với chân ngã tịch mịch của con. Con cho tin rằng khi đã thắng được những tội lỗi của hình hài thô bỉ của con thì hỡi nạn nhân của hình bóng của mình, bổn phận của con đối với vạn vật và nhân loại đã chấm dứt. Một lần nữa, ở đây Đức Arisanga nói lên sự chống đối việc tìm kiếm đường lối giải thoát như phương tiện lẫn tránh bánh xe sinh tử luân hồi. Còn nhà Yogi trong dòng thời gian là người tự ân chịu khuất phục trước bánh xe sinh tử luân hồi để giúp đỡ đồng loại của mình. Khi nghĩ đến thời gian vô tận mà Đức Phật Thích Ca và Đức Di Lặc Bồ Tát của chúng ta chuẩn bị cho công nghiệp vĩ đại của các ngài được trình bày trong quyển Chân Sư và Thánh Đạo, khi nghĩ đến những thời đại mênh mang của những kiếp luân hồi đó, người ta mới cảm thấy khổ sở vô cùng. Chắc chắn có thể đối với các ngài thời gian không giống như chúng ta.